Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập tiếp theo của TVO Podcast. Hôm nay, mình và Phương muốn giới thiệu với mọi người một series mới mang tên 5 Vietnam Minutes. Với độ dài 5 phút, trong mỗi tập, bọn mình sẽ thảo luận về một chủ đề và giải thích 5 từ vựng liên quan đến chủ đề đó. Bọn mình hy vọng là mọi người sẽ thích series này. Chủ đề đầu tiên bọn mình muốn nói chính là ô nhiễm môi trường ở Việt Nam. Phương ơi, bây giờ cậu đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Cậu thấy vấn đề ô nhiễm môi trường ở đó như thế nào?
Ở Sài Gòn tớ thấy là không khí khá là bẩn, nhưng mà có vẻ là không tệ bằng ở Hà Nội đâu. Khi đi trong trung tâm thành phố thì ít khi thấy có rác thải, nhưng mà nếu đi đến những quận xa hơn thì cũng thấy nhiều bãi rác lớn ở giữa đường, giữa ngõ. Tớ nghĩ là mặc dù ở Sài Gòn có vấn đề ô nhiễm môi trường, nhưng mà nhìn chung thì đa phần các ngày đều nhìn thấy trời xanh, mây trắng và cảm giác là dễ thở hơn so với Hà Nội. Cậu có nghĩ thế không?
Tớ không ở Sài Gòn nên không biết rõ, nhưng chắc chắn là ở Hà Nội vấn đề ô nhiễm môi trường rất tệ, đặc biệt là ô nhiễm không khí. Tớ có một câu đố dành cho Phương và tất cả mọi người nhé. Mọi người nghĩ ở đâu ô nhiễm hơn, Hà Nội hay Hồ Chí Minh?
Tớ đoán là Hà Nội.
Tớ sẽ nói đáp án đúng cho Phương và mọi người ở cuối tập nhé. Còn bây giờ, hãy quay trở lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Nói về ô nhiễm không khí thì tớ thấy vào những ngày tớ không làm việc online mà đi làm ngoài đường, tớ có thể thấy rõ sự khác biệt. Mặc dù đã đeo khẩu trang, nhưng về đến nhà tớ vẫn thấy bị đau họng và đôi khi còn bị ho nữa. Theo Phương thì nguyên nhân lớn nhất gây ra ô nhiễm không khí là gì?
Tớ nghĩ là do khí thải. Khí thải ở đây là tất cả các loại khí từ ô tô, xe máy, các phương tiện giao thông và từ các nhà máy nữa. Và khí thải thì rất là có hại cho môi trường và cho sức khỏe con người.
Ừ, đúng là khí thải là nguyên nhân lớn nhất gây ra ô nhiễm không khí. Tớ nhớ trong thời gian Covid, khi mọi người phải ở nhà, không được ra đường, thì chất lượng không khí lúc đó tốt hơn hẳn. Nhưng chúng ta không thể ở nhà mãi mãi được đúng không? Vậy theo Phương, mình có thể làm gì để giảm lượng khí thải?
Một trong những cách dễ dàng nhất theo tớ là đi xe đạp hoặc xe điện. Nếu mà muốn đi xa thì có thể đi phương tiện công cộng. Gần đây tớ thấy mọi người bắt đầu thích dùng xe máy điện nhiều hơn và đấy là một sự thay đổi rất là tích cực, tớ nghĩ thế. Thanh có nghĩ ra thêm những cách nào khác không?
Tớ nghĩ một cách khác nữa là chúng ta không nên đốt rác, hoặc ít nhất là cần phân loại rác trước khi đốt, bởi vì chúng ta có những loại rác có thể sử dụng lại và những cái không thể sử dụng lại nữa. Phương biết bình thường mình nên phân loại rác thành mấy loại không?
Theo tớ biết thì mình nên chia ra làm 3 loại rác là rác tái chế, rác hữu cơ và rác vô cơ. Tái chế có nghĩa là thu gom và làm những thứ đã qua sử dụng thành những thứ có thể được sử dụng lại. Còn rác hữu cơ và vô cơ có nghĩa là gì Thanh nhỉ?
Rác hữu cơ chính là thức ăn thừa chúng ta bỏ đi hoặc các phần không ăn được của các loại rau và hoa quả. Rồi lá cây rụng mình quét vào cũng là rác hữu cơ. Thậm chí sau khi uống trà và cà phê, phần mình đổ đi, bã trà, bã cà phê cũng là rác hữu cơ. Còn rác vô cơ chính là các loại rác còn lại, không thể tái chế, sử dụng lại. Ví dụ như túi ni lông, đầu thuốc lá hoặc giấy ăn đã qua sử dụng. Phương và gia đình có thường phân loại rác không?
Nói thật là gia đình tớ thì không. Thỉnh thoảng chỉ để riêng hộp nhựa, hộp các tông ra chỗ khác nếu cần dùng lại. Chứ những loại rác khác thì gia đình tớ sẽ để chung vào một chỗ. Tớ nghĩ nhiều gia đình Việt Nam cũng thế. Vì người Việt nhìn chung là không có ý thức cao về việc bảo vệ môi trường. Và nhiều khi mình muốn phân loại rác nhưng không có đủ chỗ trong nhà. Hoặc là nhiều người nghĩ phân loại cũng không có ích gì khi mà sau đó người thu gom rác có thể vứt tất cả vào một thùng.
Đúng rồi, ý thức có nghĩa là việc hiểu đúng về một vấn đề và sau đó sẽ làm những việc đúng. Ý thức bảo vệ môi trường ở Việt Nam mặc dù vẫn còn chưa tốt, nhưng tớ nghĩ đang dần dần trở nên tốt hơn rồi. Trẻ em được học về bảo vệ môi trường từ bé và bố mẹ cũng quan tâm và dạy con mình nhiều hơn về vấn đề này. Hy vọng là trong tương lai, vấn đề ô nhiễm môi trường ở Việt Nam sẽ sớm tốt lên. quay lại với câu hỏi ở phần đầu tớ hỏi Phương nhé. Phương đoán đúng rồi đấy. Giữa Hà Nội và Hồ Chí Minh thì Hà Nội là nơi có chất lượng không khí tệ hơn theo số liệu của ứng dụng IQE. Nhưng rất buồn là cả hai thành phố này đều nằm trong danh sách 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Một sự thật đáng buồn, nhưng hy vọng là trong tương lai, người Việt sẽ càng ngày càng có ý thức cao hơn trong việc bảo vệ môi trường, phân loại rác hữu cơ, rác vô cơ và dùng các phương tiện đi lại thân thiện với môi trường hơn để giảm lượng khí thải trong không khí.